Cô thử gọi lại cho Thành Vũ một lần duy nhất. Anh nghe máy, nhưng để Mỹ Kỳ trả lời thay. Trưởng truyền thông nói mọi trao đổi từ nay phải qua luật sư, rồi cố tình bật loa để Gia Ý nghe tiếng cụng ly và lời chúc mừng chức vụ mới. Gia Ý cúp máy. Cô xóa tên Thành Vũ khỏi danh sách người, có thể nhờ xác nhận quy trình, chuyển anh sang cột người hưởng lợi. Đó là thao tác lạnh lùng nhất cô từng làm với một người đã từng biết mã khóa cửa nhà mình. Gần nửa đêm, Thẩm Khải nhắn rằng cậu cần tiền để rời Vân Hải. Tin nhắn bị xóa ngay sau đó, nhưng bản xem trước vẫn còn. Gia Ý nhớ âm báo ngân hàng trong cuộc gọi và lần đầu đặt tên cậu vào chồng manh mối chưa đủ nguồn. Cô không muốn nghi ngờ người nhà, song nghề nghiệp đã dạy cô rằng tình cảm không thể thay thế đối chiếu. Có ai đó biết hóa đơn của Tú Mai, địa chỉ căn hộ và thời gian cô đến bệnh viện, những dữ liệu ấy không cùng nằm trong một phòng ban. Gia Ý kéo vali qua quảng trường, khi trời bắt đầu mưa, người qua đường nhận ra cô từ màn hình, vài người giơ điện thoại quay, một phụ nữ kéo con tránh sang bên. Không ai đánh cô, nhưng mỗi ánh nhìn đều nói bản án đã được thi hành trước tòa. Cô dừng dưới mái tre, mở cuốn sổ giấy và viết bốn dòng, tiền quỹ, di chúc, máy trợ tim, người phát tán, danh tiếng, công việc, nhà ở và người yêu cũ đều đã mất. Cô không còn lợi ích nào để họ dùng làm phần thưởng cho sự im lặng.